Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Trách nhiệm giải hòa dựa trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 23-24. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Sống trong niềm vui của Nguyễn Duy qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tình trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Tình yêu xa điên đổi phận người, phận người từ trong tiếng khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin người trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vĩnh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chăn chứa, tiếng hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. một ngày vọng trông đến Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Đến ngày hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm nồng. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Vừa rồi là ca khúc Sống trong niềm vui qua tiếng hát Trung Tử Lưu. Và bây giờ là bài Trách nhiệm giải hòa.
Trong dân gian, thái độ vẫn thường được coi là khôn ngoan, là không nên đến gần những đám cãi nhau, vì cãi nhau có thể dẫn đến ẩu đà, có khi gây thương tích, tổn hại cho cả những người hiếu kỳ. Khi con còn nhỏ, cha mẹ cũng thường căn dặn khi con đi học phải tránh xa những chỗ gây gổ, cãi cọ đánh nhau. Tục ngữ Việt Nam có câu ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, hàm ý rằng những gì có lợi cho mình thì nên làm trước và không nên sốt sắng đối với những việc dễ gây khó khăn thiệt hại cho mình. Câu ách giữa đàng mang vào cổ nói đến một ý tương tự, chỉ thị hành động can dự vào những việc không liên quan đến mình để cuối cùng bị tổn hại. Còn câu mua dây buộc mình nói đến những phiền lụy do chính mình gây ra cho mình qua thiện chí giúp đỡ người khác. Lời khuyên hàm chứa trong các câu tục ngữ trên cho thấy quan niệm khôn ngoan của người đời là tinh thần giữ một khoảng cách an toàn đối với những rắc rối của cuộc đời. Hiển nhiên là tiêu cực, nhưng được người đời cho là khôn ngoan. Đối chiếu với những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi, nếu đánh giá dựa vào tiêu chuẩn của con người biểu lộ qua những câu tục ngữ trên, chúng ta thấy ngay người làm theo lời Chúa dạy rõ ràng là bị coi là những người dại dột, nhất là đối với những lời dạy trong phúc âm Ma-thiơ chương 5, câu 38 đến câu 42. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Biết rõ quan điểm của người đời, Chúa Giê-xu phơi bày khác biệt giữa hai quan điểm đó. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế không làm như vậy sao? Nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại không làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Chúa không chỉ muốn những người thuộc về Ngài trở nên tốt, mà còn trở nên trọn vẹn, như cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Một trong những việc lành tích cực Chúa muốn con dân Chúa làm là giải hòa. Công tác giải hòa thường được coi là một việc lành rất được quý trọng. Đây cũng thường là công việc rất khó khăn, vì đòi hỏi người giải hòa phải tế nhị, khôn khéo và nhất là giữ tinh thần vô tư. Trong 8 phước lành Chúa Giê-xu công bố, phước lành thứ 7 là phước lành hứa ban cho người đem lại sự hòa thuận. Phước cho những người làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Đặc điểm quan trọng người làm công tác giải hòa cần có là tinh thần vô tư, không những vô tư mà còn thể hiện lòng yêu thương, quan tâm đến cả hai bên đang buồn giận nhau. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu còn nêu lên những trường hợp chính người trong cuộc phải đích thân giải hòa. Ma-thi-ơ ký thuật như sau. Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi chả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Nhận định đầu tiên là tính cách tức thời của việc giảng hòa. Chúa muốn bằng mọi giá chúng ta phải giải quyết các mối bất hòa trong thời gian ngắn nhất. Thánh Phaolô cũng nói đến khía cạnh này, khuyên dạy tín hữu không nên buồn giận cho đến khi mặt trời lặn và mọi va chạm cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Đây là một lời khuyên khôn ngoan. Trong kinh nghiệm buồn giận của chúng ta, những mối bất hòa không giải quyết sẽ giống như một mụn nhọt mưng mủ, càng để lâu càng nhức nhối, khiến cho những cay đắng buồn giận gia tăng khi trí tưởng tượng làm việc tăng công suất, trong khi trí nhớ lại cố ý quên dần những sự kiện khách quan ban đầu, khiến cho vấn đề thêm rắc rối và lan rộng đến những lĩnh vực không ai ngờ. Lời dạy của Chúa về việc giải hòa dựa trên hình ảnh một người đến đền thờ dâng tế lễ. Đây là một hành vi thờ phượng Đức Chúa Trời, nói lên thái độ quan tâm đến việc giải quyết những lỗi phạm trong đời sống. Tuy nhiên, việc thờ phượng đó sẽ mất hết ý nghĩa nếu người đó còn giữ lòng cay đắng buồn giận anh em. Đây là bài học quan trọng vì trong thực tế, nhiều người đã dùng các hành vi tôn giáo như đi nhà thờ, làm các công tác trong nhà thờ để mong khỏa lấp lỗi phạm hay để quên đi những rạn nứt trong mối quan hệ với anh chị em trong hội thánh. Chúa dạy khi đến đền thờ dâng của lễ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Hiển nhiên, Chúa quan tâm đến tấm lòng của chúng ta hơn là của lễ của chúng ta. Không những Chúa muốn chúng ta thờ phượng Ngài bằng tâm thần và chân lý, nhưng Ngài còn muốn chúng ta có tấm lòng nhẹ nhõm bình an khi tất cả các nỗi buồn giận được giải quyết. Hình ảnh một người để của lễ lại nơi bàn thờ, rồi trở về làm hòa là một hình ảnh thật sống động. Nó nói lên một quyết tâm muốn giải quyết dứt khoát. Chúa bảo để của lễ trước bàn thờ, chứ Chúa không bảo đem của lễ về. Vì nếu thế, có người sẽ đem về luôn mà không chịu giải hòa. Tuy nhiên, khi để của lễ lại trước bàn thờ, quyết tâm trở về giải hòa sẽ mạnh mẽ hơn và vấn đề chắc chắn sẽ được giải quyết. Sau đó, hành vi thờ phượng Chúa, dâng của lễ mới mang một ý nghĩa tốt đẹp đầy trọn. Lời dạy này của Chúa Giê-xu không những cho chúng ta thấy sự khôn ngoan lạ lùng của Chúa, mà cũng thấy cả tấm lòng quan tâm, yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Chúa biết chúng ta sẽ mất sự bình an, mất niềm vui, sẽ cay đắng và khốn khổ khi có những mối bất hòa chưa giải quyết, cho nên đã cho chúng ta một giải pháp khó chối từ. Hòa giải là con đường tốt nhất đưa chúng ta vào nhận ơn phước của Chúa, phước hạnh được làm con cái Đức Chúa Trời. Ngày nay, tình trạng buồn giận trong hội thánh vẫn còn là một hiện tượng phổ biến. Các con cái Chúa buồn giận nhau vì một câu nói, vì một cử chỉ, vì một thái độ thiếu tế nhị hay thiếu yêu thương. Những người càng tích cực hoạt động và có nhiều đóng góp trong hội thánh càng dễ va chạm. Vì vậy, nguyên tắc hòa giải là nguyên tắc cần được nắm vững và cần được đưa vào thực hành nhiều hơn hết. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa hữu hiệu nếu lòng chúng ta còn chất chứa buồn giận cay đắng với người khác. Chúa muốn chúng ta giải quyết những buồn giận đó trong thời gian ngắn nhất trước khi tiếp tục thờ phượng Chúa. Chúng ta không thể gác sang một bên những mối bất hòa trong lòng, che lấp những cay đắng đó bằng công tác phục vụ. Chúng ta không có con đường thứ hai, không có chọn lựa nào khác hơn là đối diện với vấn đề, đối thoại với người liên hệ và giải quyết thỏa đáng trong tình yêu thương tha thứ. Con đường ngắn nhất trong tiến trình hòa giải là khiêm nhường hạ mình, chấp nhận mọi oan ức, chấp nhận mọi phê phán, chấp nhận mọi thiệt thòi. Chúng ta tin rằng những đau đớn của chúng ta so với những đau đớn Chúa chúng ta phải chịu chỉ là những vết chầy nhẹ ngoài da. Hãy nhớ lại lời cầu nguyện chúng ta đọc hàng ngày: xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin hãy làm theo lời cầu nguyện trên và làm theo mạng lệnh của Chúa trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 23-24. Nếu khi nào các ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.